SBS Việt ngữ.
Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của đài SBS Việt ngữ. Trong tạp chí Sức khỏe là vàng tuần này, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ thêm về tính bảo mật của hồ sơ y tế MyHealth Record. Có rất nhiều người ủng hộ hệ thống này và nói rằng đây là một bản tóm tắt trực tuyến những thông tin về sức khỏe và sẽ giúp cho họ, những bệnh nhân, trong việc điều trị tốt hơn. Tuy nhiên, một số lượng người phản đối cho rằng hệ thống này mang quá nhiều rủi ro về bảo mật và quyền riêng tư. Nếu bạn đã không quyết định chọn rút khỏi hệ thống vào cuối tháng 1 vừa qua, thì MyHealth Record sẽ tự động lưu trữ hồ sơ y tế của bạn. Theo chính phủ liên bang, MyHealth Record sẽ giúp hệ thống y tế của Úc kết nối tốt hơn và mang lại kết quả sức khỏe tốt hơn cho người dân. Họ nói rằng mọi người có thể rút dữ liệu hoặc ngừng việc cập nhật thông tin của mình lên hệ thống bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, cũng có một số lượng lớn phản đối của công chúng về những lỗ hổng bảo mật có thể xảy đến trong hệ thống này. Theo giáo sư Hood Redlow, là chủ tịch của Học viện Công nghệ và Kỹ thuật Úc, ông cho rằng các tính rủi ro bảo mật của chương trình này đã bị thổi phồng. Ông cũng cho biết thêm, một số biện pháp bảo vệ khả thi là bắt buộc người muốn truy cập thông tin của MyHealth Record phải nhập mã truy cập của bệnh nhân và mã này sẽ giống như là số pin trên thẻ ngân hàng. Tuy nhiên, cũng như những lĩnh vực khác của đời sống hiện đại, tiềm ẩn vi phạm dữ liệu và tin tặc lấn át kế hoạch này. Những người phản đối đã đơn cử vụ tin tặc đã xảy ra tại Singapore vào thời gian vừa qua, nơi nằm trong những quốc gia tiên tiến nhất thế giới về an ninh mạng. Tuy nhiên, những người ủng hộ thì lại cho rằng tiềm năng của MyHealth Record mang lại nhằm cung cấp cho các chuyên gia y tế quyền truy cập thông tin và theo cách mà họ cần để quản lý dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho bệnh nhân. Vậy thì xin mời quý vị khán thính giả đến với phần trò chuyện với bác sĩ Phan Đình Hiệp để có cái nhìn tổng quát hơn cũng như hiểu rõ thêm về tính bảo mật của hệ thống MyHealth Record này. Xin chào bác sĩ Phan Đình Hiệp.
Chào Yến Thi và chào quý khán giả đài SBS Ban Việt. Cái việc mà có cái hồ sơ y tế tức gọi là MyHealth Record đó, nó có rất có cái hiệu quả trong vấn đề chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân. Tuy nhiên, nó có những cái vấn đề mà gây ra tranh cãi về vấn đề về thông tin giữa lợi và hại. Về mặt chính phủ thì người ta cho rằng là các hồ sơ bệnh án của bệnh nhân mà trên online thì nó an toàn. Và người ta cũng cho rằng là up to the patient, tức là tùy thuộc bệnh nhân có thể set up cái việc mà tiếp cận cái hồ sơ này như thế nào để là để bảo vệ cái tính riêng tư cho bệnh nhân. Nhưng mà các cái chuyên gia thì người ta lại nói rằng không có một cái hệ thống nào có thể 100% an toàn hết. Anh muốn rằng hồ sơ bệnh lý của mình được bác sĩ khác có thể ở chỗ khác khi mà họ cần thiết. Emergency thì người ta biết. Thì cái đó gọi là opt-in, tức là mình phải đăng ký thì mình mới có hồ sơ điện tử. Nhưng với cái thay đổi gần đây, nếu mình không chọn opt-out thì nó mặc định là mình in. Tức là nếu như mà chúng ta không nói chính phủ là tôi không muốn có cái hồ sơ record, thì chính phủ sẽ mặc định tạo cho mỗi người một cái hồ sơ record. Tức là nếu mà chúng ta nói không thì chúng ta, nếu chúng ta không chịu nói, chúng ta không báo họ là chúng tôi không muốn, thì người ta sẽ tạo cho mỗi người một cái hồ sơ MyHealth Record.
Dạ, thì trong cái hồ sơ online đó là họ sẽ update với tất cả những bác sĩ, GP của mình, rồi những cái người mà professional mình đã từng đi khám, cả khám răng, là họ sẽ tự động làm hết hay là sao anh?
Cái vấn đề là nhiều người họ hiểu hơi bị sai, tức là cái MyHealth Record giống như cái hồ sơ điện tử, đó là cái hồ sơ giống như một cái phong bì. Cái trong đó có cái gì hay không là tùy thuộc giữa bệnh nhân và nhân viên y tế. Ví dụ như, tức là họ tạo đây họ chỉ đạo một cái hồ sơ chứ chưa chắc đã có cái gì.
Dạ.
Và này nó vẫn còn là new khê lắm, cho nên là cái hồ sơ, nhiều người cứ tưởng rằng là cái hồ sơ điện tử sẽ là chính xác đầy đủ mọi thông tin, nhưng không phải. Nó tùy thuộc vào cái nơi mà cái bệnh nhân đi khám bệnh, bác sĩ có upload lên không, upload có đầy đủ hay không, hoặc là có những chỗ mình không muốn người ta upload, người ta vẫn tự động upload lên. Tức là có những cái nó vẫn còn sai sót và có nhiều cái lắm. Đại loại là cái hồ sơ điện tử MyHealth Record chỉ là một cái giống như là tôi có tên và tôi có cái hồ sơ đó, là cái hồ sơ đó thì những cái thông tin cơ bản chỉ là tên của bệnh nhân và cái Medicare, ví dụ vậy thôi. Hoặc là chính phủ sẽ mặc định là đưa những cái thông tin, ví dụ như là trong thời gian gần đây đi khám bác sĩ nào hoặc là kia thôi. Còn cái thông tin mà kết quả, ví dụ chúng ta muốn là những kết quả chúng ta được online á, thì cái đó phụ thuộc vào bệnh nhân và bác sĩ đồng ý ở điểm là muốn đưa cái thông tin nào lên, chứ không phải là hồ sơ đó là có đầy đủ tất cả mọi thứ như chúng ta thường nghĩ như vậy.
Thì theo anh đó, thì anh đứng trên một phương diện là người làm trong ngành y tế và cũng là một bác sĩ, thì anh thấy là anh ủng hộ bao nhiêu phần trăm cho cái thay đổi này?
Về mặt nguyên tắc thì mình thực ra mình ủng hộ cái này, mình ủng hộ rất lớn, nhưng mà mình cũng thấy được những cái lý do tại sao người ta không ủng hộ. Và do vậy là ở bên Úc á, thì người ta gọi dùng cái từ là consent, tức là bệnh nhân hiểu được cái việc và quyết định của mình. Cái điều đáng buồn là cái vấn đề mà để cho người bệnh nhân hoặc là những người sử dụng mà hiểu được cái này thì còn quá phức tạp. Nói về góc độ bác sĩ tại sao mình ủng hộ, bởi vì nếu như mình cái trường hợp nhất là khi mà cấp cứu một bệnh nhân vào mà mình không biết bệnh nhân bị dị ứng với cái điều gì, bệnh nhân đang uống thuốc như thế nào và cái những cái bệnh lý lâu ngày của bệnh nhân như thế nào thì rất là khó khăn cho điều trị. Ví dụ như bệnh nhân hay đến với bác sĩ thường hay nói là tôi bị dị ứng với một kháng sinh mà không biết là kháng sinh gì, bởi vì kháng sinh nó quá nhiều loại, erythromycin hoặc là amoxicillin quá nhiều thứ, thành ra nếu mà biết cái đó thì bác sĩ sẽ không dùng cái đó để an toàn cho bệnh nhân. Hoặc là ví dụ mình biết là bệnh nhân có tiểu đường hay không, có bị trước đây bị tim mạch hay không, bị tháng nào năm nào, thì như vậy cái người bác sĩ điều trị rất là dễ dàng và tốt cho bệnh nhân. Đó là cái mặt tốt và mặt lợi. Nhưng mà nói về cái mặt hại ở chỗ là nếu như cái hồ sơ cá nhân, đặc biệt là trong ở Úc, chúng ta quan tâm đến vấn đề là bảo mật nhá. Ví dụ như một người họ bị bệnh viêm gan B, viêm gan C, người ta không muốn những người đồng nghiệp biết vì họ sợ là bị kỳ thị, họ sợ vậy và họ có quyền không muốn cho biết. Thì nếu cái thông tin nó rò rỉ thì như thế nào? Đó là cái vấn đề người ta rất đáng sợ. Hoặc là ví dụ như là những cái người mà celebrity, tức là những người mà nổi tiếng á, người ta đâu có muốn biết những cái hồ sơ bệnh hạn. Ví dụ người ta bị bệnh trước đây, người ta bị trầm cảm hoặc là người ta để muốn tự tử nhá, thì người ta không muốn rằng mà 5 năm sau hoặc là cái người nào đó đâu không cái gì lục được vào hồ sơ và biết được cái thông tin đó của người ta. Mặc dù là chính phủ nói là cố gắng tối đa cái việc mà không bị dò rỉ thông tin, nhưng mà như chúng ta đã biết là tất cả các chuyên viên đều biết là cái vấn đề nó hở, nó có thể nhiều chỗ lắm, từ chính phủ có thể thể bị và từ những cái cơ sở y tế nhiều khi cũng không có bảo đảm được cái tính bí mật này cho bệnh nhân. Rồi lại những cái asset như xung quanh nhà, chúng ta có những người thân quen để mượn cái Medicare đi và làm ẩu dạng, thì chúng ta cũng rất nhiều cái gap để có thể xảy ra chuyện đó. Nhưng mà nói tóm lại thì những cái người mà có vai vế, những người mà có ảnh hưởng lớn thì có nguy cơ cao hơn. Còn những thấp hoặc là những người bình dân thì rõ ràng cái giới mà gọi là hút vào hacker, tức là những người mà đi bôi móc cái thông tin này thì chắc người ta cũng chưa đến nỗi đụng vào. Tuy nhiên phải bảo vệ cái quyền của mình hết.
Và tiếp theo cái câu hỏi mà Yến Thi cũng rất là thắc mắc và cũng có nhiều vị thính giả thắc mắc là khi mà thông tin hồ sơ sức khỏe trên mạng của một bệnh nhân bị đánh cắp thì theo anh ai là người có lợi trong việc này?
Thưa Yến Thi và quý thính giả, rõ ràng là nếu mà chúng ta bị đánh cắp cái gì thì kẻ đánh cắp người ta có lợi. Và cái lợi như thế nào trong trường hợp cái hồ sơ sức khỏe? Đó là thứ nhất là những cái kẻ mà gọi là hacker, tức là chuyên môn rình mò các thông tin cá nhân để mà bán lại trên cái thông tin đó kiếm lời, nhất là những người mà nổi tiếng thì sẽ dễ bị nguy cơ cao. Thứ hai là những cái người mà chuyên môn đi muốn gọi là bôi móc cái thông tin cá nhân của người khác ạ. Và những cái thông tin này có thể dùng trong cái hình thức là, vì chúng ta biết có Medicare, có những cái thông tin cá nhân này chúng ta có thể đăng ký nhà băng để mượn tiền các thứ, tức là người ta lấy cái personal identity của chúng ta, người ta có thể làm rất là nhiều cái việc khác. Mà cái điều riêng cái vấn đề mà y tế thì nó có cái điểm này quan trọng, đó là giới luật sư và các bảo hiểm. Bởi vì nhiều khi chúng ta có những cái bệnh mà chúng ta không muốn nói, hoặc là chúng ta nói bằng thông tin nó bị hiểu lệch đi. Đã đơn cử là ví dụ một người bị đau lưng trước đây lâu lắm rồi, đâu có phải chưa chắc đó là vì cái chấn thương tại chỗ làm, nhưng mà khi mà những cái người bảo hiểm hoặc là những cái luật sư của những cái hãng bảo hiểm mà nó tìm ra được những thông tin này thì nó lại đâm ra họ sẽ tranh cãi với bệnh nhân về cái chuyện mà chấn thương vào cái thời điểm hiện tại bệnh nhân có, tức là nó sẽ tạo ra một cái không công bằng trong vấn đề mà cái hồ sơ sức khỏe của bệnh nhân bị dùng một cách lạm dụng như vậy.
Đúng, và em cũng nghĩ thêm một cái trường hợp nữa và cũng có rất nhiều, nhưng mà một trong những cái trường hợp là giống như là khi mà mình phân chia tài sản đi thì cái hồ sơ sức khỏe nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến cái di chúc của cái người đó, mà khi mà nó bị lộ ra thì tất nhiên là dính dáng đến những cái vấn đề pháp luật, nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều.
Đúng, đó cũng là trong vấn đề và luật sư bảo hiểm và cái đúng là gọi là luật sư medical legal đó, tức là vừa vấn đề giữa y khoa và luật pháp. Hai cái đó nó sẽ bị chồng chéo nếu mà kẻ nào người ta lấy được những cái thông tin đó, thành ra cũng là nguy hiểm cho bệnh nhân.
Dạ. Vậy thì theo anh đó, nếu như mà anh làm trong chính phủ thì làm sao để hạn chế cái rò rỉ trên mạng? Tại vì một khi mà đã bỏ trên mạng thì là chắc chắn là bị hacker.
À, chúng ta gọi là cái rủi ro và cái nguy cơ và cái lợi ích, cái nguy cơ đó. Thì nếu mà chúng ta không bỏ lên đó, thì rõ ràng chẳng may chúng ta ví dụ đi câu cá, chúng ta ngã xuống, chúng ta chấn thương sọ não chẳng, chúng ta vào cơ sở y tế thì nhân viên đấy không biết bệnh lý của chúng ta thì cũng khó điều trị, và cái đó cũng không an toàn cho chúng ta. Hay cái đơn cử nhất mà chúng ta hay thấy người Việt chúng ta là đi khám bác sĩ này qua các bác sĩ kia, và cái kết quả đó thì một cái bác sĩ kia không biết là mình đã làm cái máu như thế nào, thì cái đó nó rất là tốn kém của chính phủ. Cái chăm sóc của người bác sĩ mới cũng không thể tốt được vì không biết cái background của cái bác sĩ cũ. Đấy là cái việc là không có cái lợi vậy. Nhưng mà ngược lại thì với phía mà để bảo vệ cái chuyện rò rỉ trên mạng này thì nó có 3 cấp. Thứ nhất là cái cấp của chính phủ. Thì là chính phủ người ta đã nói rằng cái vấn đề bảo mật cái hồ sơ y tế cho bệnh nhân á, thì người ta coi là cái mức độ bảo vệ rất là cao cấp, tức là tương đương với bảo vệ về cứng như kiểu bên quân sự, chứ không phải là đơn giản. Họ hứa như vậy, nhưng mà họ có làm được không là một chuyện thôi, nhưng mà họ hứa hết sức. Và họ có những cái điều khoản, có những cái code mà cái hướng dẫn để làm. Thứ hai là cái vấn đề để mà rò rỉ trên mạng, tức là trong các cái hệ thống y tế thì hiện nay các hệ thống y tế cũng bắt đầu chuẩn bị phải có những cái guideline, tức là cái hướng dẫn để mà chúng ta tránh cái chuyện mà để cái người không liên quan mà đi vào tiếp xúc hoặc là tiếp cận với những hồ sơ của những bệnh nhân không phải trực tiếp của mình điều trị, hoặc là dùng cái đó một cách sai, ví dụ như là bán cái thông tin đi này kia, thì cái đó là không được. Và cái cấp độ thứ ba là cấp độ chính người sử dụng chúng ta, thì chúng ta có này đề cập lúc đầu đấy, tức là nó có các những cái cách để mà chúng ta thiết lập cái vấn đề mà tiếp cận hồ sơ chúng ta theo ai được quyền và tiếp cận mức. Thì người ta chia làm ba cái, với chúng ta có ba cái cấp. Một cái cấp gọi là general access, tức là người nào, nếu mà người nào được cái quyền đó thì vào sẽ đọc được thông tin của chúng ta, nhưng mà người đó sẽ không đọc được những thông tin mà chúng ta gọi là đặt trong cái nhóm restricted, tức là ví dụ như là tôi có thể đưa lên thông tin này, nhưng mà cái dụ tôi thông tin tôi ví dụ như tôi bị viêm gan C, tôi không muốn cái đưa ta thông tin đi lên, thì cái người general họ biết tất cả thông tin, nhưng người ta không biết được cái bệnh viêm gan C mà tôi có. Còn cái thứ hai là cái nhóm theo là nhóm được cái restricted access, tức là những người đó biết được những thông tin chung và cả những thông tin mà mình đặt ở restricted, tức là dành cho những người đó được biết thôi. Cái mức thứ ba nữa là mức gọi là full access, thì cái người này với cả nhìn thấy toàn bộ thông tin và có thể thêm thông tin vào trong của chúng ta nữa. Tức là thường thường cái nhóm đó thì ví dụ như là một bệnh nhân mới đến vì lý do người ta thêm một thuốc mới, thì như thường thường bác sĩ mình có thể thêm cái thuốc đó vào trong cái hồ sơ đó. Tức là cái nhóm có ba cấp độ như vậy, và người bệnh nhân có thể quyết định cái mức nào, nhóm nào và mức nào. Nhưng mà cái đó thực sự là nó không dễ dàng cho mọi người.
Đúng rồi, tại vì khi mà mình giải thích với bệnh nhân á, họ cũng đã cảm thấy là khó hiểu rồi. Và khi mà bắt vô những cái tình huống đó thì sẽ càng khó hiểu hơn. Tại vì cái đó liên quan tới việc bảo mật. Thì càng nói thì Yến Thi càng thấy nảy sinh ra nhiều vấn đề. Về một cái ví dụ đơn cử giống như là khi mà anh hoặc là Yến Thi làm care cho cha mẹ đi. Khi mà mình làm care thì mình có quyền đăng nhập vô mình coi những cái hồ sơ sức khỏe của cha mẹ hoặc là người thân của mình. Thì lúc đó quyền hạn là như thế nào? Và vấn đề ở đây là khi cái người ta có toàn quyền để xem toàn bộ hồ sơ thì họ có quyền để chỉnh sửa hoặc là attach một cái file khác vô hay không?
Cái đó câu hỏi rất là hay. Và cái đó thì thực ra là nó nằm ở cái điểm là người Việt chúng ta chưa quan tâm lắm. Tức là ai, cái medical director, tức là chúng ta có cái người mà chỉ định như thế nào. Ví dụ như ở chúng ta thì cứ hãy là tất cả con cái đều được quyền coi hồ sơ ba mẹ, cha mẹ. Nhưng mà thực ra không phải vậy đâu. Tức là lúc đó người cha mẹ mà còn tỉnh táo thì có quyền quyết định là người nào với được coi cái hồ sơ của mình. Tức là mình phải xét, tức là cái người cha mẹ, người bệnh nhân nó có quyền xác lập người nào sẽ đại diện cho mình. Thì Việt Nam chúng ta hiện nay chưa có khái niệm đó, thành ra là thực ra mà nói ngay cả người Úc bản xứ người ta còn đang rất là cần thương những cái này, huống chỉ là cái cộng đồng người Việt chúng ta. Tức là chúng ta có quá nhiều khái niệm về luật pháp, về quyền riêng tư, về quyền hạn, về luật pháp của mỗi cá nhân thì chúng ta còn rất là phức tạp trong cái này. Nhưng mà rất mong là về một cái điểm chung á, thì chúng ta có lợi. Đồng ý với Yến Thi, nếu mà chúng ta không hình dung được ai chăm sóc và ai biết thông tin đâu, ai hiệu chỉnh thông tin đến đâu, thì nó sẽ làm cái bãi mình rất là lớn cho vấn đề luật pháp xảy ra, chứ không phải là đơn giản.
Dạ đúng. Và cái thứ hai nữa, Yến Thi cũng thắc mắc là ai là sẽ là người update hoặc là upload những cái file bệnh của mình lên đó. Giả sử như một người mình yếu về IT hoặc là người già họ không hề biết gì về IT luôn, thì ai sẽ là người up những cái file đó? Là bác sĩ hay là nhân viên y tế hoặc là những cái người nào có quyền hạn? và để làm cái chuyện đó thì cần phải có giấy phép hay không?
Cái vấn đề đó thì update là nó có 3 cái level đấy. Tức là ví dụ như bệnh nhân có quyền update những cái thông tin của mình. Ví dụ như là bệnh nhân giả sử như một người cha mẹ mình già yếu nói rằng bây giờ mẹ mới nhớ là mẹ bị dị ứng với ví dụ như là cà chua, ví dụ vậy. Thì cái người con có thể update được, chứ không phải sao hết là một. Còn hai nữa là thông thường nhất và chúng ta không xua thì cứ đến bác sĩ gia đình, tức là bác sĩ gia đình sẽ update cái thông tin đó cho mình. Rồi tại vì chúng ta đi ở bệnh viện á, ví dụ như là nhập viện trong cái gia xuất xuất viện thì cái lá thư mà gọi là discharge summary á, thì cái bệnh viện người ta sẽ upload. Tất nhiên là nếu mình có hồ sơ record, chứ nếu mình không có thì không ai upload đâu được hết. Và như là mình cho phép cái cơ sở đó được làm, tức là cái những cái mặc định là cho phép như vậy, ngoại trừ chúng ta cũng phải là giới hạn hay là chúng ta phải tự giới hạn và tự chọn. Cái này đúng là một cái
khó khăn, tại vì em nghĩ là giả sử như ví dụ như em, mẹ em bị bệnh, giả sử đi em upload lộn thông tin, sau đó bác sĩ khi mà cái sự việc xảy ra, bác sĩ dùng cái thông tin đó để mà chữa trị mà không có đi confirm với lại GP của mẹ em, thì lúc mà chữa trị sai thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm?
Đấy, câu đó là một câu rất hay, cho nên cái câu nguyên thủy của cái người mà họ nói đó là phải coi cái medical record không phải là một cái bản tin hoàn toàn chính xác và cập nhật. Nên cái tác dụng tham khảo thôi. Chúng ta thấy nó lợi nhưng mà nó không có là tuyệt đối, bởi vì đã nói nó lệ thuộc vào cái sự cung cấp thông tin của bệnh nhân, cung cấp thông tin của cái người điều trị, và giống như những cái sai sót khác. Điểm ở chỗ là chúng ta thấy nó có lợi nhưng mà chúng ta vẫn phải luôn luôn cân nhắc cái đó. Cái tính cách pháp lý của nó sẽ là một vấn đề, nếu chẳng may sai thì sao đó, như em nói đó, ví dụ như cung cấp lộn cái đó mà người khác điều trị trên cái đó lộn thì sao, thì đó là một cái mảng rất là lớn về luật pháp đụng vô. Nhưng mà chúng ta nói cái nền tảng y tế của chúng ta vậy, cho dù không có My Health Record thì bản thân các sai sót y tế nó vẫn xảy ra.
Dạ đúng.
Sai sót y tế xảy ra thì người ta coi rằng cái đó là vô tình hay cố ý, và có sai với cái chuẩn là bao nhiêu cái đó người ta phải phạt. Giống như chẳng may một bác sĩ cho cái thuốc đó mà bệnh nhân dị ứng, bệnh nhân chết, đến trường hợp đó luôn. Nhưng mà chính ra thì không phải lỗi của bác sĩ, bởi vì là bệnh nhân nói lộn dạ, thì cái đó người bác sĩ cũng không có tội gì hết. Tức là người ta tính ra là cái tội đó không phải là tội, ngoại trừ anh không biết, anh không hỏi, anh làm thì mới là cái chuyện.
Yeah.
Biết như là bệnh nhân báo lộn thì cái đó lộn thôi. Còn cái ví dụ ở trường hợp mà cái hồ sơ nó sai thì nó sai đến nào, nếu bệnh nhân vô tình sai thì cái đó cũng không thể cầm lên được. Cái là cái sự thông cảm nhưng mà không có đền bù. Ví dụ vậy thì cái luật của xử phạt y tế bên Úc nó rất là tốt, cho nên là anh làm đâu trong mặt y tế anh thấy nếu mà có sai sót đâu thì nó sai sót đâu người ta chịu đến đấy, có cái hay.
Và thêm một điều nữa là nếu như mà khi mà mình có những cái hồ sơ bệnh án online như vậy đó, những cái cơ quan chức năng nào của nhà nước có thể vào xem mà không cần phải thông qua cái cá nhân đó?
Về thực tế mà nói thì là theo cái mặc định chung, tức là những cái người mà làm trong vấn đề chăm sóc sức khỏe, tức là health provider là được quyền tiếp xúc vào cái hồ sơ của bệnh nhân. Tuy nói vậy nhưng mà thực sự là người bệnh vẫn có quyền xác đáp được là cái cơ sở nào được tiếp cận cái hồ sơ đó. Ví dụ như là một cái bệnh nhân người ta đi ông bác sĩ A nhưng người ta không muốn là ông bác sĩ B được tiếp cận cái hồ sơ người ta thì người ta vẫn làm được, chứ không phải là không. Nhưng mà có điều là với cái trình độ dân trí, cho dù là nước Úc gọi là có cái trình độ dân trí tiên tiến thì vẫn chưa, không có nhiều người có thể làm mà theo dõi làm được những cái bước này được.
Dạ đúng.
Và cái vấn đề đó, vấn đề chung là nó rất khó khăn. Rồi còn nói là vấn đề mà tiếp cận hồ sơ nữa thì trước đây ấy, là chính phủ định nói là các cơ quan của chính phủ kể cả cảnh sát là có thể tiếp cận được hồ sơ của bệnh nhân. Nhưng mà sau khi mà luật nó vừa ra một cái thì rõ ràng là có sự phản ứng của những cái ủy hội mà người ta phản đối, ví dụ như là Human Rights ấy, là người ta nói là cái đó nó xâm phạm quyền tự do cá nhân thông tin nhiều quá.
Yeah.
Người ta có yêu cầu thay đổi một số điều khoản, ví dụ như là bây giờ thì cảnh sát và những cái cơ quan bình thường thì không có thể tiếp cận hồ sơ bệnh nhân ngoại trừ họ có cái chấp tòa hoặc là có những cái warrant, tức là những cái điều kiện nào đó mới được, chứ không phải là nghiễm nhiên mà được. Cái đó cũng là một cái điều tốt. Úc coi như là làm họ coi như cái này là một cái innovation, tức là một cái tiến bộ. Giống như là một trong những cái bước đi đầu của thế giới kiểu như vậy đấy. Nhưng mà chắc chắn là sẽ có cái nhiều cái bước mới bước đi thế nào cũng vấp ngã nhiều lắm chứ không phải là...
Đúng.
Và hy vọng rằng người ta muốn nó tốt hơn, cảm giác thì nó tốt hơn nhưng mà nó sẽ còn rất nhiều cái lập bập, bởi vì nó cần căn cứ vào nhận thức dân trí và cái nền tảng của cái hệ thống IT nữa, tức là hệ thống technology nữa, chứ không phải là đơn giản chỉ là muốn mà làm được.
Và xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều đến với phần phỏng vấn ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn anh Thi và cảm ơn quý vị.
hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.